Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 7, tựa đề Hầu việc Chúa với lòng kính sợ. Người Việt Nam ta có câu, vợ chồng kính nhau như khách. Đây là một kinh nghiệm quý báu, hay có thể nói đó là bí quyết để có thể gìn giữ mối quan hệ vợ chồng luôn tươi mới, khăng khít mà vẫn trân quý nhau và tạo nên một sức hút để có thể luôn khát khao được có nhau trong cuộc đời đầy bất trung và đầy giả trá này. Bởi vì trong thực tế, cuộc sống chung quá quen thuộc của vợ chồng rất dễ dẫn đến việc coi thường nhau, không còn cần phải đầu tư sự quan tâm, chăm chút, tỉ mỉ nữa. Nên có khi lại thiếu tế nhị, gây bất hòa, vì không hiểu nhau, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng để xảy ra. Khi tiếp khách quý, chúng ta thường chuẩn bị chu đáo mọi thứ trong nhà, kể cả bản thân mình cũng phải ăn mặc lịch sự, tinh thần vui vẻ, nói năng lễ độ, ân cần tiếp đãi để tỏ lòng mến trọng khách. Và vợ chồng cũng phải kính nhau như khách, không có nghĩa là đối xử khách sáo với nhau, nhưng cần thiết phải kính trọng nhau, để giúp chúng ta biết tôn trọng ý kiến, lời nói của nhau. Điều đó cũng giúp vợ chồng biết lắng nghe để có thể hiểu ý và dễ dàng trở nên một thịt như lời Chúa dạy. Vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Đức Chúa Trời đã dùng tình yêu vợ chồng để mô tả tình yêu của Ngài đối với con người. Ngài đã phán với tiên tri Ô-sê trong sách Ô-sê chương 2 từ câu 19 đến câu 20 rằng Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Thật vậy, Chúa Giê-xu là hình ảnh của chàng rể hoàn hảo tuyệt vời, đáng tôn kính nhất đối với con dân của Chúa, vì Ngài yêu chúng ta đến nỗi đã trả giá bằng chính mạng sống của mình để mang đến cho chúng ta một cuộc sống sung mãn, được thoát khỏi hình phạt bởi tội lỗi của mình. Nhờ đó, chúng ta được có phần trong một nước không hay rúng động, đời đời bền vững, mà lời Chúa trong Hê-bơ-rơ chương 12 từ câu 28 đến câu 29 đã khẳng định, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Tình nghĩa vợ chồng trong mối quan hệ giữa con người với nhau còn đòi hỏi sự tương kính nhau như thế. Huống chi mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời thì sự tôn kính Chúa còn cần phải có một vị trí hàng đầu để chúng ta có thể hết lòng, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta và thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Trong giao ước mới, nhờ huyết báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta đã nhận lãnh ơn ban của Ngài quá lớn lao. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm. Chúng ta cùng học với nhau bài học hôm nay để thấy được mình phải thờ phượng và phục vụ Chúa như thế nào cho đẹp lòng Ngài. Thứ nhất, chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động. Con dân Chúa được đặc ân thừa hưởng một vương quốc không rúng động, đó là nước trời vinh hiển, được Ngài thiết lập trên nền tảng của sự yêu thương, công chính và thánh khiết. Mà trong nước đó, con dân Chúa sẽ sống đời đời trong cảnh bình an, vui mừng, công chính, và hoàn toàn được thỏa mãn bởi cuộc sống cao quý, có giá trị hữu ích cho Chúa và cho mọi người chung quanh mình. Quả thật, đây là một đặc ân quá lớn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta là con cái của Ngài, đáng để cho chúng ta phải tỏ lòng biết ơn mà tôn kính hầu việc một cách đẹp lòng Ngài. Và nhất là càng phải cảm ơn Chúa nhiều hơn khi nhìn lại thế giới chúng ta đang sống, một thế giới đang rúng động trước nhiều nguy cơ bị hủy diệt khắp nơi, từ thiên tai, bão tố, lũ lụt, động đất, sóng thần, khủng bố và chiến tranh thế giới cứ lăm le bùng nổ bất cứ lúc nào, khiến cho nhân loại luôn phải sống trong bất an, sợ hãi. Song tạ ơn Chúa, cho dù trái đất này có tiêu tán, mọi vật có bị lửa hừng thiêu đốt, thân xác này có chết đi, thì chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu, được Ngài ban cho một nước vững bền, tồn tại vĩnh cửu, để chúng ta có thể sống trong một mối tương giao với Ngài đời đời bất diệt. Với đặc ân quá lớn đó, chúng ta phải có trách nhiệm gì? Điều thứ hai, phải kính sợ và hầu việc Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta không phải để ngồi đó mà thụ hưởng. Khi nhìn lên vương quốc không hề rúng động mà Chúa dành cho mình, chúng ta không chỉ thấy ơn ban cho, nhưng điều quan trọng là phải thấy đấng ban ơn cho chúng ta. Từ đó mới có thể quyết lòng kính sợ và phụng sự Chúa một cách đẹp lòng Ngài được. Sự thờ phượng và hầu việc chỉ có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời khi phát xuất từ tấm lòng biết ơn và tôn kính Chúa. Nếu chỉ dùng lễ nghi hình thức bề ngoài mà tấm lòng còn ô uế xấu xa, không có Chúa làm chủ, thì sự thờ phượng dâng hiến cầu nguyện của chúng ta chẳng có ích lợi gì cả. Người thật sự kính sợ Chúa phải biết rằng Chúa chẳng khứng chịu tội ác hiệp hội nơi lễ trọng thể đâu. Theo Ê-sai chương 1 câu 13. Đừng tưởng rằng việc đi nhà thờ hàng tuần và lăng xăng việc này việc nọ trong nhà thờ có thể khỏa lấp nếp sống bất kính, dám đến với Chúa bằng con người xác thịt cũ, vẫn tham lam, ghen ghét, tranh cạnh, sống ích kỷ, chỉ chăm về lợi riêng mình, say sưa, mê ăn uống, gian dâm, ô uế luôn tuồng, không kính sợ Chúa và không vâng giữ lời Ngài dạy. Nếp sống như vậy chính là hành vi xúc phạm đến danh thánh của Chúa, chắc chắn sẽ bị quở phạt như Chúa Giêsu đã từng quở cây vả, xum xuê cành lá, tưởng như sẽ có nhiều trái mà thật ra không có trái nào cả, và nó đã phải chết khô vì đã sống một cách giả hình như vậy. Vẫn còn đó những gương bất kính trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, như thầy tế lễ Nadab và Abihu đã dùng lửa lạ dâng lên Chúa nên phải chết ngay trước mặt Đức Giê-hô-va đang khi hành lễ. Theo Lê Vi Ký chương 10, từ câu 1 đến câu 2, bởi vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Nhưng lời Chúa trong Thi Thiên chương 128 cho biết, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài. Một người đáp lại ơn ban cho vô bờ bến của Chúa sẽ hết lòng tôn kính Chúa, thờ phượng, hầu việc cách đẹp lòng Đức Chúa Trời, không phải chỉ bằng lễ nghi, nhưng còn bằng cả đời sống cơ đốc ngay lành, như Châm Ngôn chương 8 câu 13 đã dạy. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sược, con đường ác và miệng gian tà. Đó chính là nếp sống tôn vinh danh đấng ban ơn cứu rỗi cho mình. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời là đám lửa hay thiêu đốt. Cuối cùng, tác giả thư Hebrew cảnh báo những ai đã nhận ơn Chúa rằng, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Đức Chúa Trời không chỉ là đấng yêu thương, nhân từ, đầy lòng thương xót, nhưng Ngài còn là đấng thánh khiết, công bình. Ngài như đám lửa hay thiêu đốt, sẽ thiêu rụi những bợn nhơ, hủy diệt tận gốc, những mầm mống có thể gây ô nhiễm, hư thối, bệnh tật cho sinh vật sống. Vì thế, lửa được dùng cung cấp nhiệt lượng để khử trùng cho thực phẩm, hay nhiều phương diện khác, đem lại sự ích lợi lớn lao cho cuộc sống của con người. Nhưng lửa cũng sẽ đem lại sự kinh hoàng, chết chóc, tang thương cho những ai bất cẩn, không biết sợ những tác hại nguy hiểm của nó. Khi Chúa Giêsu trở lại để thành lập nước trời, thì tiên tri Ê-sai đã cho biết trong Ê-sai chương 66 từ câu 15 đến câu 16: Này Đức Giê-hô-va sẽ đến với lửa và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Chính sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 1 từ câu 7 đến câu 8 rằng: Và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đây là điều chúng ta cần ghi khắc. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đám lửa hay thiêu đốt. Vì Ngài tuyệt đối công bình, thánh khiết, nên không thể dung dưỡng hay bỏ qua tội lỗi. Đây cũng là một lời cảnh báo với chúng ta. Nếu đã nhận biết ơn ban cho của Ngài, thì phải kính sợ Chúa mà giữ mình, không chạy theo sự ham muốn của tư dục, xác thịt, mà sa vào mưu trước của ma quỷ. Nhưng cẩn thận học biết lời Chúa dạy để vâng phục làm theo. Chẳng những giữ mình trong sự tin kính Chúa, mà còn phải biết quan tâm đến nhau, chăm sóc nhau, khuyên bảo nhau trung tín nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời một cách hết lòng. Và hệ chúng ta thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy, kẻo không còn kịp nữa. Vì thật như lời Chúa Giêsu đã phán, này ta đến mau chóng. Khi Ngài đến, thì đối với những ai không kính sợ Chúa, Ngài sẽ như ngọn lửa hừng hay thiêu đốt vậy. Vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Xin Chúa cho mỗi chúng ta ý thức rằng, dù thế gian này có ra sao, thì chúng ta cũng đã có phần trong một nước tồn tại đời đời, không hề rúng động, để có thể sống vững vàng, không nao núng trước mọi thử thách khó khăn, mọi sóng gió của cuộc đời, hay những đòn tấn công của ma quỷ. Để rồi luôn tiến bước, bởi đức tin, nắm chặt lời hứa của Chúa mà sống, bày tỏ lòng biết ơn Ngài, qua sự tôn kính hầu việc Chúa một cách tận tụy, trung thành đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sức mạnh thật mầu nhiệm của quyền phép Đức Chúa Trời tác động trên đời sống của mình, để qua đời sống của chúng ta, danh Ngài được tôn vinh. Nguyện xin sự vinh hiển của Chúa được chiếu sáng ra, giúp nhiều người trong trần gian tối tăm này có thể nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Ngài, hầu cho họ có cơ hội tiếp nhận Ngài để được cứu rỗi.
Giêsu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giêsu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình. Giêsu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài, làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn khiêm cùng. Giêsu nhắc tôi, cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Giêsu nhắc tôi, con hỡi, Chúa đã tỏ cho con mong con vâng theo tiếng Ngài. Làm mọi điều công bình,
làm mọi điều công bình,
cùng lòng đầy nhân từ,
cùng lòng đầy nhân từ,
và cùng Ngài bước đi luôn kiên cường.